的我来往追，爱在的忙跳难回，该了没多困空战，生累沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美宁静静美，今日难生可拜斗退，岁月沉香归魂大道，
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, à, Nam Phương chào chú. À, ngày hôm nay chú khỏe không ạ? À?
Tôi chào khỏe, vui vẻ, tươi trẻ. Có một ngày nữa để nói tiếng yêu thương thưa cô. Mà chắc chắn là tất cả các chương trình được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, được truyền âm qua các diễn đàn tiếng nói tự do hay chính nghĩa đều là những tiếng nói thân thương yêu thương cả thưa cô. Chúng ta cuối tuần này có hai ngày lễ để mừng, vẫn tháng năm tháng hoa mẹ và lễ Phật đản 2565 năm. Hôm qua tôi ghé qua chợ Việt Nam mua thực phẩm cho cơm chiều trên đường về nhà, tưởng chiều không gặp ai quen trong chợ, nhưng rồi có một điều ngạc nhiên, tôi nghe có tiếng chào sau lưng, chào anh Cánh Đồng Mây, sao đi chợ trễ vậy? Biết là tôi đang nghĩ câu trả lời. Thì người khách mời, người khách đó đã nói với tôi, không phải khách mời, là con gái tôi nói tôi là mẹ, có ý tưởng gì thực đơn cuối tuần lễ mẹ và lễ rằm Phật đản sắp tới trước mẹ. Chị còn nói nhiều lắm. Tôi chỉ suy nghĩ đến những người con mẹ Việt Nam đang mừng tháng 5. Tôi chỉ suy nghĩ đến ngày cuối tuần này, những người Phật tử và tất cả những người Phật tử trong ngoài nước trên toàn cầu đang chuẩn bị mừng lễ Phật đản năm 2565 năm. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã hiểu về những sinh hoạt và tình người đặc biệt tuyệt vời nhân ngày lễ mẹ và lễ Phật đản, sẽ tâm tình với tôi về hai ngày lễ đặc biệt này từ Đài Sài Gòn, từ diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa A Di Đà Phật. Con xin gửi lời chào và mừng, chào đón thầy lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa thầy Thích Không Tánh, thưa thầy nghe được con A Di Đà Phật, hòa thượng nghe được con không? Thưa hòa thượng Thích Không Tánh.
Dạ vâng, dạ. À, dạ kính chào anh Phan Đình Minh. Dạ thì hồi nãy giờ cái đường mạng nó cứ trục trặc rồi nghe không được gì hết. Dạ
bây giờ nghe rõ chưa? Bây giờ thầy nghe được con không?
Dạ bây giờ cũng nghe được thôi chứ nghe chứ không có rõ lắm. Bây giờ tôi đương đi trên đường từ Sài Gòn ra Huế để lo cái đám tang lễ cho ngài thượng thủ của tăng đoàn giáo hội thống nhất vừa mới viên tịch đó. Dạ thành thế cho nên đi trên đường xe cho nên sống nó cũng không ấy lắm.
Dạ
bây giờ thì là thưa chứ anh Phan Đình Minh có nghe không?
Con nghe thầy rõ lắm, nghe rất là rõ, thầy nói đi, nghe rất là rõ, nghe rõ lắm, thầy nói đi.
Rồi dạ kính thưa là phải nói xin lỗi anh là bởi vì tôi phải có việc gấp cho nên đang nói với anh là tối hôm nay mình sẽ nói về cái chuyện về cái lễ Phật đản năm nay, cũng như là đồng thời nói về cái vấn đề là cũng như là về vấn đề cho về vấn đề Biển Đông hoặc là vấn đề của cái em bé gì đó mà nó giật phá cái cờ của quốc gia Việt Nam về Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời là nói về cái vấn đề về ngày quốc hận 30 tháng 4, cũng như một số khác biệt khác. Nhưng mà xin thưa với anh rằng là bây giờ tôi đang đi trên xe đó, trên đường ra Huế để cúng ngày Thượng Thủ. Đồng thời bây giờ xin anh có thể gọi là hồi trước giờ tôi cố gắng liên lạc với anh mà không được, thì xin anh có thể cho một số câu hỏi liên quan về những cái vấn đề đó, về vấn đề quốc hận, về vấn đề lễ Phật đản và về tình hình của tăng đoàn giáo hội thống nhất, hoặc là một số vấn đề liên quan thì tôi sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn. Thế chứ bây giờ đương đi trên đường cho nên nó được không có tiện lắm. Xin kính chào anh Phan Đình Minh và kính chào tất cả quý khán thính giả của quý đài, và cầu chúc cho mọi sự đều được an lành, bình an và mạnh khỏe hết.
Dạ, Di Đà Phật. Thưa thầy, đêm hôm qua con được thuyết chuyện với thầy để mời thầy lên mây ngày hôm nay. Tất cả những điều mà chúng ta đề cập đấy thầy đã nói, nhưng mà trước khi chúng ta vào chương trình, con xin phép thầy để thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin thành tâm phân ưu cùng môn đồ pháp quyền và thành kính nguyện cầu giác linh cố hòa thượng Thích Thiện Hạnh chứng vô sanh quả. Con đã hơn một lần con được thưa chuyện với ông ngài qua hòa thượng Chí Thắng, rất là thân mến với chương trình này. Thầy cho tất cả chương trình này cũng như chương trình đang phát thanh đi được chuyển lời phân ưu đến tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất. Thưa thầy, thầy có nhắc đến những câu chuyện ngày hôm qua. Nếu cần nhắc thì mình cứ nhắc thôi. Sau 46 năm Thích Không Tánh có điều gì cần nói về cái ngày gọi là giải phóng miền Nam cho đến ngày hôm nay không? A Di Đà Phật. Thưa thầy.
Dạ vâng. Thì trước khi nói sơ về cái ngày quốc hận 30 tháng 4 75, thì chúng tôi cũng xin thưa là xin chân thành xin phép được thay mặt cho tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất xin thành kính tri ân anh Phan Đình Minh cùng tất cả quý đài Sài Gòn Đà Lạt là đã có cái lòng mà gửi lời phân ưu và cầu nguyện đến cho quý tăng đoàn Giáo hội Thống Nhất vừa rồi thì ngày Thượng Thủ ngài đã viên tịch, và chính bây giờ quý chư tôn đức trong tăng đoàn đang cố gắng để mà đang lo ăn lễ, và tôi thì cũng từ Sài Gòn đang trên đường ra Huế để mà lo ăn lễ. Thì bây giờ xin đưa như thế này, thì phải nói rằng ở đây hồi nãy anh cũng có nói qua là trong cái ngày lễ Phật đản đó, thì xin đưa với anh Phan Đình Minh với là quý đài, thì phải nói rằng mùa Phật đản năm nay rất là buồn, bởi vì là nói chung cả toàn quốc thì bị cái vấn đề dịch cúm á, cho nên là nó bị có những cái giới hạn, bị cách ly và không có cho tụ tập nhiều người, 8 người hoặc là 5-7 người, có nhiều khi tụ tập 5-10 người là cũng đã bị công an tới họ họ lập biên bản và họ khó dễ, cho nên có những chùa mà quý Phật tử về là làm lễ mà đông quá là cũng bị công an họ tới họ ngăn cản, thành thế cho nên nói rằng có thể nói tháng năm nay rất là buồn và coi như là nhiều nơi đa số đều không có tổ chức được cái lễ Phật đản, chỉ có để hình đáng sanh của Đức Phật trong chùa để mà tưởng niệm thôi. Thì phải nói đó là một cái điều cũng đã 2 năm rồi vì cái dịch bệnh virus Vũ Hán này, mà theo nhiều người người ta cho rằng là đó là cái sự âm mưu của Trung Cộng, người ta đã cố tình người ta đã phát tán và người ta để cho người ta ngay từ đầu người ta đã bưng bít thông tin và người ta để cho cái virus đó nó phát tán lên khắp thế giới, và bây giờ cả hàng triệu người trên khắp thế giới phải đau khổ và chết chóc. Và phải nói cái điều này rất là vô cùng đau thương. Và như vậy 2 năm rồi, và cũng 2 mùa Phật đản rồi, là người Phật tử là không có là được cử hành lễ Phật đản một cách đàng hoàng. Thì bây giờ ở đây thì đó là nói sơ về cái tình hình Phật đản. Thì ngoài ra thì cũng là trong cái buồn là hôm ngày hôm qua thì Đức Thượng Thủ Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Ngài là Thượng Thủ cũng như là tăng thống đó, của giáo hội Phật giáo, của tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì là Ngài vừa viên tịch, cho nên phải nói rằng cũng là rất là buồn, bởi vì trong khi còn có 3-4 ngày nữa là tới mùa lễ Phật đản và chư tăng sẽ đi vào cái mùa an cư, cho nên Ngài đã ra đi trong hoàn cảnh đó, thì cũng chư tăng rất là vô cùng là thì xin thưa, mà có một cái điều đau khổ hơn nữa, đó là Ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Ngài là Thượng Thủ lãnh đạo bên tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì Ngài là như vậy. Nhưng mà khi cái sự biên tịch của Ngài thì trước đây mấy tháng Ngài cũng đã biết là mình yếu, cho nên Ngài mới thưa với trong tăng đoàn cũng như Hòa Thượng Thích Chí Thắng ở chùa Phước Thành là để Ngài về để mà an nghỉ dưỡng ở tại chùa Phước Thành, và nếu như Ngài có biên tịch á thì là để cho chư tăng trong tăng đoàn ta sẽ để mà trong tăng đoàn sẽ được lo liệu cho Ngài. Nhưng mà rồi thì vừa rồi thì Ngài đã qua chùa Phước Thành ở cũng đã mấy tháng rồi, thì bây giờ Ngài ra đi thì nhưng mà bây giờ thì khi Ngài ra đi rồi thì bên phía Phật giáo Quang Trinh á, bên phía nhà nước á, họ lại hiện cái thế là có nhà nước bảo kê, đồng thời mấy sư này họ sợ bên tăng đoàn gọi là làm cái đám của ông Ngài long trọng và ảnh hưởng đến cái quần chúng và nhiều mặt sau đó, cho nên họ đã đẩy cái Phật giáo Quốc Dân qua để o ép, và nghĩa là ép buộc là bên quý vị lãnh đạo bên tăng đoàn là phải đưa cái nhật thân của ông Ngài từ chùa Phước Thành về chùa Báo Quốc để mà làm lễ bên chùa Báo Quốc. Và quý thầy nói rằng bây giờ ông Ngài ông đã ở bên này lâu rồi và ở trên thì để bên này tổ chức tang lễ và cũng như là làm lễ nhập tiên quan tổng niệm rồi và chư tăng rồi người ta gọi là về cúng lễ. Nhưng mà bên phía Phật giáo Việt Nam quốc danh thì họ ở đằng sau có nhà nước, cho nên là họ bằng một cách họ o ép và họ muốn lấy cái thân của Ngài Thiện Hạnh để là họ muốn đem về chùa Báo Quốc để họ cúng lễ ở đó, và họ không cho bên tăng đoàn để mà cử lễ ông Ngài. Thành thử những vì vậy cho nên phải nói đây, tôi cũng xin nói thời sơ qua trên cái hoàn cảnh của trước đây là về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và hiện thời đây là chúng tôi là thuộc cái tăng đoàn giáo hội thống nhất là những giáo hội độc lập và chính thống, không theo cái đường hướng quốc danh của đảng và nhà cầm quyền cộng sản. Chính vì vậy cho nên bị đàn áp suốt 40-50 năm vừa qua, và ngày hôm nay cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là nó đã gần như tiêu diệt hoàn toàn, và nếu có còn lại thì cũng còn vài ba vị mà những vị đó thì phải đi hàng hai hàng ba hoặc là phải có những cái du di gì đó thì họ mới để cho mà sinh hoạt, còn không đâu thì họ bằng cách thịt thả. Riêng tăng đoàn Phật giáo thống nhất chúng tôi giữ cái tinh thần chính thống truyền thống từ xưa và giữ theo cái đường hướng mặt trường của Ngài Văn Độ để lại, cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên ngay cái hôm đám tang của Ngài để ngủ tăng thống là Ngài Văn Độ đó, thì là coi như là quốc danh họ đứng ra họ lo hết, họ cũng như gần như là những cái sư mà bên Phật giáo thống nhất hay là những nguyện mà giáo hội độc lập á, mà khi có viên tịch á thì nhà nước họ tràn qua để họ gần như họ chiếm đoạt đi để mà họ giàu rằng đệ tử hay là trong cái tổ chức tôn giáo đó không có muốn nhà nước xen vô, nhưng mà họ vô họ lập tăng lễ và họ điều động và họ chỉ đạo hết, và đứng về phía mấy cái giáo hội gặp mặt quá vì không không thể cưỡng chống lại được những cái thế lực của nhà nước và cái thế lực của cái giáo hội quốc dân, cho nên đành phải nhượng bộ và cuối cùng cũng hay âm thầm mà chịu tủi nhục ở trong lòng thôi. Cho nên là cái ngày để của ngài để lục đại ngũ thần thống ông Ấn Độ thì cũng bị bắt danh hóa rồi, bây giờ ngài Thích Thiện Hạnh là thượng thủ của tăng đoàn cũng bị người ta ép buộc, và người ta nghĩa là gần như người ta ép và phải đưa cái dục thân của ngài về bên chùa Bảo Quốc, mà cái nơi mà bên phía Phật giáo Việt Nam họ đặt văn phòng. Và phải nói cái chùa này là lâu đời rồi, của ngài về Thiện Hạnh, ngài đã ở cái chùa tổ đình Bảo Quốc này là từ nhỏ, mà lẽ đáng ra là ngài trụ trì ở cái, ngài là chủ của cái tổ đình Bảo Quốc, nhưng mà sau 75 á thì nhận cử cái vị sư bên phía nhà nước á, bên phía quốc danh đó lãnh đạo cái bà làm chủ cái chùa chùa Bảo Quốc, cho nên là ngài Thiện Hạnh coi như là gần như là đẩy ngài Thiện Hạnh coi như là phải ra bên ra ngoài, không có chủ quyền gì hết. Chính vì vậy cho nên chư tăng người ta cũng rất là đau buồn. Đúng ra là cái tổ đình Bảo Quốc là phải của ngài Thích Thiện Hạnh của giáo hội thống nhất, nhưng mà sau 75 thì họ cũng cưỡng chiếm rồi thì họ giao qua cho bên phía giáo hội quốc dân, và ngày hôm nay ngài Thiện Hạnh mất thì họ lại bằng một cách thở ép để đem hòa thượng Thiện Hạnh về đó để mà họ tổ chức tang lễ, nhưng mà khi đem về đó thì họ không có cho quý thầy làm lễ, chỉ gọi là yêu cầu không có cho đọc tiểu sử, không có cho phúng viếng, không có gì hết cả, thầm lặng thôi. Để chi? Để mọi người không ai biết hết. Và bên tăng đoàn thì quý thầy cho đến cúng lễ cũng không có được nói gì hết, phát biểu gì hết, thành thử cho nên rất là đau buồn. Thì ở đây hiện tại chúng tôi đó, thì tôi sơ qua nó dài dòng lắm, thì chúng tôi sơ qua để cho quý chư tôn đức, quý hòa thượng tụ tội này và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được biết. Là phải nói rằng cảm ơn quý đài đã hỏi về cái việc của ngài thượng thủ đã ra đi, và hiện tại thì là ngài đã bị bên phía giáo hội quốc danh là coi như họ nắm rồi, cho nên bây giờ quý thầy tăng đoàn sẽ nghĩa là chỉ tổ chức một cái tử điểm mà không không còn có cái dục thân của ngài, và không còn được quyền gì về cái vị lãnh đạo của mình. Thành tự đó là có một cái sự đau buồn, và thì cũng xin nói tóm tắt sự qua để cho chư tôn đức tăng ni đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được biết cái tình cảnh của những cái tôn giáo độc lập, những cái tôn giáo chính thống chân truyền thì mà không lệ thuộc cộng sản thì bị đàn áp, cô là phong tỏa bao vây khó khăn từ cuộc sống cho đến cái hành hoạt cũng không hành đạo cũng không được, rồi đến khi mất đó, thì mình cũng không có quyền tự chủ, và để cho cái giáo hội của nhà nước đó họ muốn làm sao họ làm, đó là một cái điều đau buồn. Thì chúng tôi xin tạm tường trình qua về cái tình hình của lễ Phật đản cũng như về cái sự ra đi của ngài thượng thủ đại lão hòa thượng Thích Thiện Hạnh, để cho quý hòa thượng, quý thầy, quý Phật tử trong và ngoài nước được biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thời hồi nãy anh Phan Đình Minh có nói về ngày quốc hận ngày 30/4 sao, xin anh hỏi lại cho chúng tôi trình bày. Dạ,
A Di Đà Phật. Thưa thầy, con đang ngồi con nghe thầy mà còn xúc động lắm, là vì đối với cá nhân con, chương trình cách mấy những hệ thống truyền thanh qua Đại Sài Gòn này, chúng con rất là thân gần với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay Tăng đoàn, ngay từ thời Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đệ Ngũ Tăng Thống, rồi thầy Không Tánh, thầy Nguyên Lý, những thầy rất là quý mến trong giáo hội. Nhưng con xin phép con được thưa với thầy này, đừng gọi là giáo hội quốc danh, nó là giáo hội cộng sản mà, Phật giáo cộng sản mà. Con cũng không gọi là công giáo quốc danh, nó công giáo cộng sản mà, nó là cộng sản mà. Những cái điều thầy nói về lễ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, con cũng đã theo dõi ngay từ đầu cho đến con cảm ơn thầy đêm qua thầy đã gọi con cho con biết về tình trạng của Đức Thượng Thủ. Con với ngài có đã hơn một lần con mời ngài lên mấy, nhưng ngài bảo tôi lớn tuổi, tôi già rồi. Bác nói chuyện với thầy Chí Thắng đi. Con với thầy Chí Thắng, hòa thượng Chí Thắng cũng quý mến thân tình như hòa thượng Thích Không Tánh vậy. Tất cả những cái điều thầy nói, con nghĩ 99% đồng bào Phật tử ở trong và ngoài nước cũng như trên toàn thế giới đều hiểu cái tình trạng của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay Tăng Đoàn như vậy cả. Nhưng mà thôi, thế thời phải thế, thưa thầy, miễn là trong lòng thầy, trong lòng con, trong lòng Phật tử đều nghĩ đến thương mến Đức Thượng Thủ cả, là vì cả đời ngài đã hy sinh cho giáo hội cơ mà, đâu phải bây giờ ngài mới làm cái chuyện đó đâu. Thầy nói trước năm 1975 nữa cơ mà. Rồi nhắc lại thôi cái chuyện tháng tư đau buồn, chúng vì có tháng tư đau buồn 70 năm mới có chuyện giáo hội đau buồn ngày hôm nay. Không tánh mất chùa Liên Trì, nhưng mà chùa cộng sản nó làm nhiều chùa lắm, chùa Tam Chúc, chùa Vàng gì đó, rồi chùa Đại Nam gì đó, ở Nam Đại Nam ở Sài Gòn thầy biết mà, tất cả những cái chùa này không biết là nó có cúng Phật hay không, nhưng nó làm ra cả hàng tỷ đô la cơ mà. Điều đó có đúng hay không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, xin thưa anh Phan Đình Minh và quý đài, thì cái điều anh nhận định đấy thì dạ cũng là đúng rồi. Bởi vì là phải nói rằng là tất cả những cái chùa mà to lớn mà bây giờ họ làm hàng nghìn tỷ, hàng mấy nghìn tỷ, và để họ cố họ làm là một cái chùa, đầu tiên họ làm một cái chùa to nhất Việt Nam, rồi họ làm cái chùa to nhất cái khu vực Đông Nam Á, rồi bây giờ họ lập một cái chùa nghĩa là to nhất cả thế giới luôn. Và thực sự thật cái này tôi xin thưa là đơn giản là bởi vì chế độ độc tài toàn trị, rồi với cái chế độ cộng sản vô thần đó, mà lại bảo rằng là có cái sự gọi là lập những cái chùa to lớn đó, nó chẳng qua đó là một cái hình làm lập cái bình phong thôi, để cho thế giới thấy rằng, nghĩa là chứng tỏ rằng Việt Nam rất là tự do tín ngưỡng hay nhân quyền, để che đậy tất cả những cái chùa chiền đó là những cái cơ sở kinh doanh của đảng và nhà nước, để hầu thứ nhất là họ kinh doanh ở trong đó họ làm lời rất nhiều, rồi cộng vào là để làm cái bình phong để che đậy những cái sự đàn áp, những cái sự khủng bố, những cái sự bất hại của cái chế độ cộng sản đối với vấn đề tôn giáo thôi, với Phật giáo và cá riêng và nhiều tôn giáo khác nữa. Thì tất cả những cái đó tôi xin đơn giản gọn là tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, những cái chùa chiền đó chỉ là một cái cơ sở kinh doanh, còn các nhà sư thì bây giờ là coi như 80-90% các sư là đều là cũng quốc danh, bởi vì các sư đó đều được 40 mấy năm họ đã đào tạo ra một cái đội ngũ thứ mấy ngàn tu sĩ quốc danh, và những cái tu sĩ này đều là có một số đông là có tuổi đảng và làm cái công việc cho đường lối và chính sách của đảng thôi, chứ không có đặt nặng vấn đề đạo pháp hay là đất nước dân tộc, mà nói với những cái sư quốc danh thì họ chỉ đặt cái vấn đề đạo pháp theo cái kiểu hình thức quốc danh và theo xã hội chủ nghĩa thôi, chứ mất cái tính chính thống về dân tộc và cái sự mà gắn liền với đất nước, với tổ tiên, với ông bà, với truyền thống của ông cha đất tổ mình đó, từ mấy nghìn năm của Phật giáo đều coi như đã bị rơi rụng hết rồi, không còn nữa, cho nên không còn cái gì là gắn liền với xã hội, với đồng bào, với những cái nỗi đau khổ của chúng sinh, với những cái sự đó. Thì trước cái chế độ đó thì họ đã tạo ra những cái đội ngũ tầng lớp tu sĩ để làm công cụ để mà cho chế độ đó là một cái cánh tay, mà gần như đó là một cái thế lực rất là mạnh. Thành thế cho nên ở đây thì tôi nghĩ rằng quý bà con cũng đã hiểu, và ở đây cũng xin đưa rằng họ còn đại không phải trong nước bao, họ nắm hết về đào tạo ra quốc danh đó, để rồi họ cũng một lần một phần lớn họ đưa ra các nước trên thế giới để họ tiến hành trong cái nghị quyết 36 để mà gọi là ra ngoài hải ngoại, để rồi còn nắm cái tôn giáo và nắm cái quần chúng ở bên hải ngoại nữa. Và phải nói rằng cái mưu đồ đó nó nằm trong cái sách lược tôn giáo vận của cộng sản. Tôi nghĩ rằng quý bà con phải biết, khi mà mình nói chuyện, mình tiếp xúc với những nhà sư đó hay những vị tăng nữ hay những vị tu sĩ của mỗi tôn giáo đó, nghe cái cách nói chuyện mà mình cũng đủ biết rồi. Chẳng hạn đó, bây giờ thưa thầy, trước cái sự đau khổ của đồng bào, trước những cái sự đàn áp, trước những cái họ gọi là đô hộ hay là bắt trong cái vấn đề kháng hóa đô hộ của Tàu Cộng, và cái sự xâm lược của tàu cộng thì thế nào. Thì đối với những nhà sư đó, họ sẽ nói họ, chúng tôi chỉ lo tu thôi, chúng tôi biết là tu giáo rồi, chứ chúng tôi không có nói về chính trị. Và đôi khi người ta nói như hồi nào giờ mấy chục năm giờ họ không có tu, và chỉ có bây giờ đây khi mình hỏi tới cái câu hỏi đó thì họ nói chúng tôi lo tu thôi chứ không có nói chính trị, hoặc là họ né tránh và nói họ trước cái sự khổ đau của quê hương, của tổ quốc, của đồng bào, thì thành tựu họ đều né tránh. Thì đó phải nói là uống đi cái truyền thống Phật giáo suốt mấy nghìn năm. Thì chúng tôi cũng xin thưa qua như vậy á, thì để cho quý bà con đồng bào, quý Phật tử được biết cái anh Văn Định Minh nói đó là về cái ngày quốc họp tháng tư, thì rõ ràng rằng đã nhiều lần chúng tôi cũng khẳng định với tất cả quý bà thì, trong một lần chúng tôi Hội đồng Liên Tôn có gặp cái phái đoàn của Liên minh Âu Châu, gặp phái đoàn của đại sứ quán của Mỹ, của Anh, của Canada, của Úc, và một số nhiều nước đã đến ghé thăm Hội đồng Liên Tôn chúng tôi ở tại Chùa Giác Kho. Thì chúng tôi có khẳng định rằng cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm Hiệp định Paris, đã gọi là đã bằng cách là cưỡng cướp, có thể nói là vừa cưỡng chiếm mà vừa cướp cái miền Nam Việt Nam của cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, và đã cày ải toàn bộ người dân miền Nam cũng như tất cả quân dân cán chính và người dân ở miền Nam Việt Nam đương sống trong rất là cái sự dân chủ tự do, thì đã mới bị một cách vô vàn đau khổ và chết chóc cũng rất nhiều. Và bây giờ bà con đã đi hải ngoại tị nạn đó thì quý vị cũng đã thấy rồi. Và thế mà bây giờ đây thì những người mà lý do là đi tị nạn cộng sản mà bây giờ lại trở thành lại ủng hộ lại, hoặc là đôi khi lại trở thành là trở thành là người trở về chế độ, thì tôi nghĩ rằng cái người dân Việt Nam chúng ta rất là bất hạnh, bởi vì từ 45-54 tới giờ đó nó đã có nhiều cái lầm lẫn, đã có nhiều cái sự thiếu sót mà để xảy ra những cái hậu quả đến ngày 30 tháng 4 là bị cưỡng chiếm cái miền Nam trù phú, giàu mạnh, tự do, dân chủ của người Việt trong chính của chúng ta. Thì nhưng mà bây giờ cộng sản họ cũng không có theo các cái hiệp ước đã quy định, và họ bằng cách là họ cướp luôn miền Nam. Và bây giờ thì phải nói rằng bây giờ ai ta cũng hiểu cái vấn đề đó rồi. Cho nên ngay cả vừa rồi á, thì mình tôi khi mà họ cộng sản mà cho cái em nhỏ gì đó, em Dương Đức Thịnh gì đó còn nhỏ, thì họ xúi ra để mà giật rồi xé rồi xúc phạm cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta, để thành thử cho nên cũng đó là một cái gì điều đau khổ. Và hết sức cái là tán dương tất cả quý bà con đồng bào ở Úc này, quý bà con ở Mỹ này, hoặc là các nơi hết lòng suốt mấy chục năm qua đã bảo vệ cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, mà đã được truyền thừa từ bao nhiêu đời tổ tông tổ tiên rồi. Cho nên tôi có nói trên một số diễn đàn và một số trên Facebook, tôi nói rằng cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đó là cái linh hồn của dân tộc, của đất nước, đó là của tổ tiên, của nguồn gốc của tổ quốc dân tộc chúng ta. Mà nếu như những ai mà đạt là xúc phạm là chửi bới hay là xúc phạm cái lá cờ vàng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì đó chính là quý vị đó, họ đã phản bội lại với cái tổ tiên của mình, và tức là bằng như là họ chửi rủa và họ hủy phạm lấy cái tổ tiên ông bà bao nhiêu đời của mình. Thành nên cho nên nó phải nói rằng cái ngày 30 tháng 4 để cho chúng ta tưởng nhớ lên những nỗi đau khổ của cha mẹ ông bà, và con chúng ta, những người bị chết bờ, chết bụi, chết dưới biển, chết dưới sông, chết trong rừng sâu nước độc bởi vì cộng sản ở này đi kinh tế mới, rồi bởi họ giam trong nhà ngục tù suốt mấy chục năm, rồi họ lừa họ biểu đi học tập đem theo đồ ăn chỉ 5-10 ngày thôi, rồi chỉ học tập vài ngày, thế mà rồi vài ngày của họ là trở thành mấy chục năm đau khổ, và bao nhiêu trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa sĩ quan tất cả đều phải chết trong cái đau khổ và bao nhiêu người phải chết ở trong tù ngục, và đồng thời bao nhiêu các triệu người chết dưới biển sâu, rừng thiêng cũng như đi kinh tế mới, và những người bị chết trong cái vụ gọi là gọi về cải cách ruộng đất này, rồi cái vụ chết thấp hậu thân này, nhân cái việc bình kiến để cho người dân được ăn Tết đó, thì họ nửa đêm mùng một Tết dậy giao thừa, thì họ tấn công toàn thể tất cả các cái thành phố trên miền Nam và giết chết biết bao nhiêu người, và nhất là họ đã giết ở ngoài Thừa Thiên Huế hàng bao nhiêu ngàn người một cách rất là đau khổ. Tôi nghĩ rằng với bà con ở miền Trung và những cái tỉnh đó đều đã biết, thì chúng tôi đi xin đi qua. Cho nên á, thì tại sao vừa rồi chúng tôi có nói trước đây, thì chúng tôi cách đây 2-3 năm chúng tôi có nói với cái phái đoàn Liên minh Âu Châu, phái đoàn Mỹ, Canada, Úc và Anh, là tôi nói rằng cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà cộng sản vi phạm hiệp định Paris để mà rồi là ăn cướp lấy cái miền Nam Việt Nam chúng tôi. Cho nên mong rằng quốc tế và mong rằng Liên minh Âu Châu và các nước mà có ký kết trong cái hiệp ước Paris đó, hoặc là trong cái 12 nước mà ký kết trong cái thương ước tháng 3 năm 1973 đó, xin đó là thương cho cái hoàn cảnh đất nước dân tộc chúng tôi, mà thấy rằng nó đã qua lâu rồi, nhưng mà trong thương ước có cái việc nếu như một cái nước nào vi phạm á, thì gọi là các cái nước đó có thể ngồi lại để mà gọi là giải quyết cái vấn đề lại, để thì có như vậy thì mới có thể cứu vãn được cái tổ quốc dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi có nói trước Liên minh Âu Châu và quý phái đoàn nước ngoài, thì nhưng mà nhiều vị đó thì có nhiều vị họ cũng không biết, họ nói rằng chẳng hạn như phái đoàn Ý á, hôm bữa đó phái đoàn Anh, phái đoàn Hoa Kỳ, phái đoàn Canada thì đều gật đầu đồng ý, nhưng mà có một cái phái đoàn vô Ý hay nước nào đó lại nói rằng hồi nào giờ tôi mới nghe quý thầy nói cái chuyện này, chứ người ta nói ngày 30 tháng 4 là cái ngày thống nhất đất nước, ngày là giải phóng miền Nam Việt Nam rồi, thì tôi nói mấy vị đã bị người ta mời tiệc ăn cơm ăn nước, họ đẩy đằng rồi họ tuyên truyền mấy vị, cho nên mấy vị đâu có hiểu được cái tình cảm của Việt Nam đâu. Thành ra mong rằng quý vị nếu mà có lòng mà giúp đỡ cho người dân Việt Nam chúng tôi thì xin mấy vị là cứ tiếp tay và viện trợ và ủng hộ kinh tế cho một cái chế độ mà gọi rằng là đàn áp và vừa hại dân mà vừa lại bán nước cho tàu cộng nữa, thì cái chuyện đó tôi xin thưa là bây giờ nói đây nó nhiều quá thì nó cũng không ấy lắm. Thì thôi thì chúng tôi chỉ xin thưa sơ là chính vì một cái phong trào gần đây nhiều người kêu gọi quang huynh lại và phục hoạt lại cái Việt Nam Cộng Hòa quốc gia chúng ta, và hay là thành thử, cho nên đó bây giờ gần đây có nhiều phong trào ủng hộ cái việc phục hoạt lại cái Việt Nam Cộng Hòa, thì chính vì vậy cho nên rằng cộng sản họ lo ngại sau đó, cho nên họ đã xúi ra những cái em trẻ mà họ chưa biết gì về vấn đề về tổ tiên ông bà của mình, không biết gì về cái lá cờ hoàng kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên họ đã xúc phạm và họ đã xé bỏ như vậy, cho nên cũng rất là tội nghiệp đối với các em đó. Chính vì vậy cho nên họ mới nỗ lực mới để chống đối việc như thế này. Xin thưa qua với quý đại như vậy đó.
Dạ thưa thầy.
Nếu có gì anh Phan Huỳnh Minh có thể góp ý thêm nha.
Dạ vâng, con muốn góp ý với thầy như thế này này. Con muốn góp ý với thầy như con muốn góp ý với thầy như thế này này. Thứ nhất là trước nhất chúng con cảm ơn thầy đã có lời chúc lời cảm ơn đến những người đồng bào tại Úc Đại Lợi hay những người đồng bào tại Hoa Kỳ này luôn nhớ đến quê hương lá cờ của mình. Dạ. Thầy nghe được con. Thầy nghe được con không?
Anh nói lại tôi. Dạ vâng, tôi đi trên xe cho nên nó hơi ồn cho nên nghe không được rõ lắm.
Bây giờ sau giờ bây giờ con nói lại, con nói như thế này này. Sau 10 phút thầy tâm tình về ngày 30 tháng 4. Con muốn được thưa với thầy là sau lưng một ông thầy tu, ông hòa thượng Thích Không Tánh khôn ngoan bền bỉ chịu đựng. Sau lưng của ông hòa thượng Thích Không Tánh là những người con Phật, con Chúa hân hoan và cũng khôn ngoan, cũng khôn ngoan không kém đâu. Không kém đâu. Có một lần thầy nói, thầy tuyên bố ở đâu đó là mọi diễn biến đều là duyên khởi cả. Con với thầy hay ông đệ tứ, ông đệ ngũ đã được quen biết nhau có cả gần 20 năm. Ngày xưa chỉ có một giáo hội Việt Nam Thống Nhất, rồi mọi diễn biến đều là duyên, thành ra có thêm tăng đoàn. Cuối những ngày cuối của Phật lịch năm 2564, những ngày cuối của Phật lịch năm 2564, con cũng có nhận được lá thư của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ gửi đi. Thầy có nhận được cái lá thư này không? Ngày 10 tháng mấy đây này? Ngày 10 tháng 5 năm 2021. Thầy có nhận được cái lá thư của thầy Tuệ Sĩ không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ xin thưa là sự thật ra thì Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là mà phải nói rằng là một cái nhân tài, có thể nói là một nhân tài ở Việt Nam, và cũng là một cái nhà gọi là rất là tiến tâm đối với Phật giáo, và những cái điều học thuật và viết ra của Hòa thượng Thầy Sĩ rất là minh triết, phải nói rằng rất là sâu sắc, uyên bác. Thì ở đây chúng ta về cái vấn đề đứng về mặt triết lý học thuật hay là triết học hay là tư tưởng thì chúng ta cũng rất tầm thường thôi, không có nghiên cứu nhiều về triết học hay tư tưởng hay là những cái tư tưởng yên áo của cái cả về triết đông lẫn là triết tây. Thì phải nói Phật giáo Việt Nam nó có thầy Lê Mạnh Thác, tất nhiên là Thích Chí Siêu, và thầy Thích Tuệ Sĩ là hai cái nhà mà bậc thức giả mà gọi là cả trong và ngoài nước, tôi nghĩ là nhiều giới đều biết. Thì ở đây thì suốt một cái từ 1975 tới giờ, tôi vốn là người cũng cùng chung ở địa hiệu từ nhỏ chung với Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, và có lúc còn ở ngoài Phật học viện Hai Đức Gia Trang, rồi về sau này có lúc ở cái tu viện Quảng Hương Già Lam, và có lúc thì ở với thầy Tí Siêu Lê Mạnh Thác ở trên Đà Lạt, lúc mà thầy học ở Đại học Đà Lạt đó. Thì xin thưa thì hãy nói là hai vị này rất là yên tâm và thông minh, và trí nhớ rất là tài. Nhưng mà đứng về mặt học thuật thôi, tư tưởng minh triết thôi. Còn giờ chúng tôi thì lại sau này học ra thì đi làm về vấn đề hành chánh, và đi làm về những cái công tác xã hội. Cho nên rồi sau này giáo hội bổ nhiệm tôi để mà ví dụ như đi làm trong các cái trưởng ban trị sự của quận huyện, quận thành phố, hoặc là các cái cơ cấu của giáo hội là làm việc rất lâu rồi. Còn riêng Hòa thượng Đại sĩ với giáo sư Lê Mạnh Thác thì chuyên về nghiên cứu dịch thuật, cũng như phổ biến những cái tư tưởng triết học của Phật giáo. Thì ở đây phải rất là tăng ni và đồng bào Phật tử là người ta đọc những sách của quý vị này là người ta rất là quý nể, thì đó là một cái vinh dự chung cho cái Phật giáo. Cho nên nhưng mà vì cái chúng tôi là đã tham gia vô việc giáo hội thống nhất từ lâu lắm rồi, từ 5-60 năm nay rồi, và chúng tôi làm việc cho giáo hội từ các cái thời đệ nhất đệ nhị để cho đến đệ tứ đệ ngũ tăng thống, mà chúng tôi chỉ chuyên về vấn đề công tác xã hội, việc từ thiện hoặc là việc về an sinh xã hội với là những cái vấn đề đó. Thành thử cho nên rằng cái vấn đề mà của thầy Hòa thượng Thầy Sĩ viết ra đó, hãy nói rằng là chúng tôi cũng rất dễ và có đọc, chứ không phải không, và chúng tôi cũng có đọc, và nhưng mà có nhiều cái chỗ mà đôi khi là hôm nay giờ chúng tôi cũng coi như là vì thấy viết dài quá mà mình lại không có sở trường, không có sở trường về vấn đề triết học hay là những cái triết lý, cái tư tưởng ảo diệu và những cái phần thâm sâu của Phật giáo đó, cho nên chúng tôi có đọc xuất đỉnh thôi, và chủ yếu là chúng tôi đặt nặng cái sống an xã hội quần chúng và đất nước, vấn đề cũng như chúng tôi bị ảnh hưởng cái tinh thần của ngài Thiền Quang đệ tứ tăng thống cũng như ngài Quảng Độ là phải lưu tâm đến cái đời sống nhân sinh chúng sanh trong một cái xã hội mà nó bị quá nhiều cái sự nô lệ, và thành thử cho nên Và vì vậy cho nên những cái bài của thượng và thượng tệ sĩ viết ra thì giáo thức giả họ đọc rất nhiều. Rồi chúng tôi chỉ đọc, cũng có đọc hết chứ không phải không. Nhưng mà ít có quan tâm về cái mặt triết lý hay là mặt tư tưởng, mà cần nhất là quan tâm đến cái vấn đề thực tế là những cái việc làm cụ thể, chứ không có làm thơ hay là thơ nhạc hay là triết lý nhiều. Thành thử ở đây là chúng tôi chỉ có cái là để ý đến cái đời sống của sinh nhân, và theo cái tinh thần ngài để tứ đệ ngũ tăng thống á, thì chúng tôi chỉ cố gắng đóng góp cái phần mình cho cái công cuộc gọi là xã hội, trước những cái vấn nạn của xã hội, thì trước cái những cái khổ nạn đau thương của tổ quốc, của dân tộc, của quê hương bị dày xéo, bị đô hộ, hoặc là bị những cái sự áp bức, hay là vấn đề nhân quyền bị đàn áp, hay là vấn đề tự do tín ngưỡng bị xâm hại, thì chúng tôi chỉ để ý cái mặt đó và cố gắng đóng góp phần nào thôi. Nhưng mà cũng chính vì vậy cho nên phải chịu 3-4 lần bị tù, và bị tù đầy và rất là cực khổ. Và có thể nói là một số việc làm của mình nó không có vừa ý nhà nước, cho nên đến độ ngày hôm nay chùa chúng tôi thì người ta đã cưỡng chế, người ta giải tỏa rồi. Chúng tôi cũng phải đi ở chùa khác, nhưng vẫn một lòng, hết lòng trung kiên với cái lập trường của ngài Đệ Tứ Tăng Thống, ngài Hiền Quang, Đệ Ngũ Tăng Thống, ngài Thích Quảng Độ, để mà có thể góp phần, giàu trong cái hoàn cảnh nào cũng phải có cái bổn phận đối với dân, đối với nước, đối với xã hội, dân tộc, đối với quốc gia dân tộc. Thành thử cho nên ít có thời giờ để mà chiêm nghiệm về những cái tư tưởng yên thâm yên áo của cái phần triết lý, hay là những cái phần thâm sâu của Phật học, thì chúng tôi xin kính nhường lại cho những cái học giả yên thâm. Chúng tôi chỉ cố gắng lo những cái việc bình dân và tầm thường thôi. Chúng tôi xin thưa với anh Thang Đình Minh như vậy.
Chị Đạo Phật, thưa thầy, cái câu hỏi nếu con đặt ra nó sẽ cần một tiếng đồng hồ nữa con với thầy nói chuyện, cho chúng ta không còn không thì giờ con thưa với thầy như thế này này. Thầy đã nói một lần là mọi diễn biến đều là duyên, đều là duyên khởi cả. Cái việc đầu ấy, chúng ta có một dòng sông cùng một chảy một dòng sông, rồi nó tách ra làm hai nguồn. Rồi nó tách ra làm hai nguồn, nguồn giáo hội thống nhất, nguồn tăng đoàn. Chắc chắn con sẽ đề cập với thầy trong một buổi nói chuyện khác. Có bao giờ dòng sông nó sẽ hợp lại thành một hay không? Không còn giờ để cho thầy nói, con nói. Nhưng mà thầy biết có những điều con làm được, con dám làm, thầy không làm được, thầy không dám làm. Thầy cũng biết thầy ghét, con ghét những người hai mặt. Vì họ làm cho thầy phân vân. Vì họ làm cho con phân vân. Đối với cá nhân con làm được là con không biết tát vào mặt nó, mặt phía bên nào. Không biết tát vào mặt nó mặt nào trước. Luật gì cũng lách được. Nhưng luật nhân quả không ai lách được. Luật nhân cả không ai lách được. Ngày Phật đản năm 2021 đang đến gần. Sống đúng theo tinh thần đạo Phật. Trên thế gian, A Di Đà Phật, thưa thầy, mỗi con người đều trở thành một vị Phật, một thần linh sáng suốt giác ngộ. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng con xin thành tâm phân ưu cùng môn đồ Pháp Quyền và thành kính nguyện cầu giác linh cô hòa thượng Thích Thiên Hạnh chứng vô sanh quả. Chúng con cầu chúc thầy đi một chuyến về Huế để giã từ đại lão hòa thượng Thích Thiên Hạnh an lành, và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình, chắc chắn là sẽ nóng hổi nhiều hơn. Sẽ nhiều hơn. Thầy đi bằng an. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, người lính Giảo Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần lễ Phật đản năm 2565 an lành. Xin chào tạm biệt Đại Lão Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.